các bạn đã nghe qua tất cả những cái gì mà để đi về con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta truy cầm chân lý để tu tiến, để giải tỏa những sự phiền muộn sai khuấy của mọi cá nhân, mà đi để tiến tới cái thức hòa đồng, chung vui sum họp trong cái hạnh đại từ bi của Thượng Đế Thợ Ăn Vàng, cho càng không vũ trụ vạn linh được đồng tiến hóa. Ngày hôm nay sự hiện diện của chúng ta, mọi người chúng ta đã cấy được không ít nhiều cái phúc điền về tâm thức, về tâm linh, để chúng ta đi tiến hóa tới vô cùng và đi tới con đường giải thoát. Cho nên ngày hôm nay có ngày có đêm tu tiến để nhờ cái cơ hội và tương ngộ, để tương giao trong tâm thức, để tìm hiểu cái chân giác của nội tâm và giá trị vĩnh cửu vị trí của mọi linh căn tại thế. Thì sự hiện diện của các bạn có thân xác tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên, thì các bạn thấy rằng các bạn không có thiệt thòi, mà luôn luôn có dư thừa và chung sống vũ trụ và tất cả mọi người. Cho nên cái tình tha thứ và thương yêu phải đặt đầu tiên trên hết. Chúng ta đem cái thể xác này xuống thế gian, đem sự yêu thương cho tất cả mọi người, chúng ta có gì? Có người tình, chúng ta biết yêu người yêu, biết thương vợ, thương con, thương vũ trụ, những cái món đồ màu sắc chúng ta. Đó là chúng ta đem cái thể hiện lóng lánh, màu đi châu sáng chói cho vũ trụ, cho nhân loại. Cho nên thể hiện tình người và tình người. Cho nên này, ngày hôm nay tôi cũng lớn tuổi rồi, trong cái sự truy tầm chân lý không khác gì các bạn. Cũng ngày đêm lo tu, lo tìm hiểu sự sai lầm của chúng. Để sửa mình, để tiến. Chứ không phải sửa mình để thụt lùi, không phải sửa mình để tranh chấp, sửa mình để tiến qua và ảnh hưởng đến người khác. Cho ngày hôm nay các bạn cũng đứng trong cái vùng điểm đó. Có gia đình, có hoàn cảnh và có cơ hội sửa tâm để tiến rất rõ rệt. Rồi, chúng ta có tứ quan ngũ tạng để nhìn ra ngoài, cái nào hay chúng ta học thêm. Cái nào không cần thiết, chúng ta tạm ngưng. Và chúng ta lui về sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là điều cần thiết của mọi tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành tái ngộ năm ngoái cũng ở trong căn nhà này. Trong sự thân mật, thương yêu, bàn bạc lẫn nhau để trao đổi và xây dựng tình con đường giải thoát. Và thấy chúng ta lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng đang bước tiến tới cái thềm thanh tịnh và giải thoát. Từ kích động và phản động chúng ta mới chịu bước vào cái thềm thanh tịnh và sáng suốt đó. Để gì? Để gì? Thứ nhất là giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Và chúng ta tiến tới cái gì? Cái thức hòa đồng, tha thứ và thương yêu. Thì cũng bạn vừa rồi tôi đã gửi đến các bạn, cũng nói hết. Để các bạn nghe, các bạn hiểu và các bạn thấy rõ vị trí của các bạn. Chính các bạn là người đóng góp cho nhân quả ở tương lai, nhân loại ở tương lai. Nếu các bạn bằng lòng sửa bạn, thì đi góc nào các bạn cũng đem tâm thức cởi mở vô cùng để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm mà chính mình đã dung túng cho lục căn lục trần. Nó đặt những cái điều phản khắc để đối đãi giữa con người và con người thiếu tình thương. Cho nên chúng ta phải biết xây dựng điều này và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm chứ không phải do sắc. Đừng có hiểu lầm sắc chết là hết tâm. Cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của chân tâm các bạn nằm ở đâu, thường nói trung tâm bộ đạo các bạn, mà tu thiền để tiến hóa nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang chân tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển tới vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải trì trệ như các bạn tưởng. Không nên nuôi dưỡng cái sống sông mê là cái xác này. Nó chỉ tạo sống sông mê trang hoàng bên ngoài, nhưng mà không thật. Bạn áo thịt đẹp, son phấn thịt đẹp, nhưng mà tâm phản đất. Thì cái đó là nó không đẹp. Chúng ta sửa từ bên tâm mà ra. Thì phải chiến tâm. Mà muốn chiến tâm phải trở về đâu? Chân tâm. Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chân tâm thì tự nhiên chúng ta chiến tâm. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh tiến hóa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thật sự, một vị Bồ Tát. Sửa được mình là một vị Bồ Tát, chứ sửa thiên hạ không được. Sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ. Thì những sự sai lầm của mình nhiều hơn của thiên hạ, tại sao mình cắt thiên hạ? Sự ngu muội của mình nhiều hơn, tại sao mình không nuôi dưỡng để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, mà mình cứ chê dèm sự ngu muội của đối phương? Mình chê không là mình không biết sửa, thì mình là một người lạc hậu chứ không phải tiến bộ. Mình sống trong cái chế độ văn minh hiện tại là tự do sửa tiến xây dựng bằng cách đáng tiến. Chúng ta ngồi đây mà thu hình được rồi. Văn minh rồi. Thì thu những cái hình tốt đẹp để chỉ để ảnh hưởng người khác. Hỏi tại sao chúng ta có óc, có cặp mắt, có tứ quan ngũ tạng, chúng ta thu chi những cái hình ảnh xấu xa để chê dèm người này, chê dèm người khác, chửi người này, chửi người đó để làm gì? Chúng ta đạt được cái gì? Tự hại lấy tâm trí, tương ngoại, đậm loạn, kỳ kéo, không khác gì con trâu bị xóa mũi cọc vào trong cái cây. Khi mà các bạn cân nhắc một ai, thì tự nhiên các bạn phải suy nghĩ đi tới, đi chiến thắng họ. Thì tự nhiên các bạn bị buộc vào trong cái khuôn khổ đó. Và các bạn tự hiểu, tự giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái khuấy của nội tâm, kể sự diễn kiến giữa vợ và chồng. Mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu gia đình nó đẹp quá. Chúng ta biết rồi chúng ta đang sống trong bùng nhơ, đang bao nhiêu sự thử thách mà chúng ta vươn lên. Tư trần không nhiễm trần. Qua xem ươm nở trong gia trang, đẹp biết là bao nhiêu. Cũng là tha thứ và thương. Tha thứ và thương yêu thì nó mới bộc lộ cái hạnh từ bi rõ ràng. Chúng ta vui trong hạnh từ bi. Thật sự vui. Quý sự sống hiện tại. Sự sống của chúng ta là đời đời. Khi mà chúng ta cảm thức được vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy sự sống chúng ta đời đời không phải là một giây một phút rồi tắt đi. Không có, còn mãi. Người này đi, người kia có chiếc cũng tứ quan ngũ tạng như nhau, tứ chi như nhau. Thì chúng ta ảnh hưởng cho những người sau cái chiếc và có thể khai triển lên chính họ và đóng góp cho người khác. Chúng ta thấy rằng cái tay chúng ta dài, đường đi chúng ta mở rộng. Một nhóm người nhỏ này mà biết tu, biết sửa là có thể ảnh hưởng được một nhóm người lớn trong nghe mắt chứ không có lâu. Tại sao người ta nhìn người ta thấy con thằng này nó nhỏ mà nó hiểu được đạo, hiểu được đời, hiểu sự sự, hiểu hạnh phúc. Mà tôi lớn sao tôi ngu, tự nhiên tôi thích tâm chút xíu thôi, nhìn hình ảnh người ta hiểu rồi. Cho nên người tu phải tìm chân lý, tìm trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Không nên tiền với bảo diễn ở bên ngoài. Dù một đứa bé trong nhà nó nói câu thanh tịnh, chúng ta học ngay chỗ thôi. Chứ đừng nói tôi lo, tôi cao, tôi lớn tuổi, tôi hơn, tôi già, tôi không được vô lễ với tôi này kia thế nào. Nhưng mà tôi không chịu học. Tôi giữ trong cái lề, lối cái khung cảnh ràng buộc mà tôi ôm cái khung cảnh ràng buộc đó tôi không hay. Tôi bị cái gì? Bị sự mê mê chấp ràng buộc. Suốt cả một đời, rốt cuộc thức tỉnh rồi thấy mình hoàn toàn là ngu, tự coi buồn và không mở tiếng được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu về vô vi là một phương tiện giúp cho các bạn quân bình nội tâm. Thì khi nội tâm các bạn quân bình rồi, thì các bạn thấy sáng suốt, thấy cởi mở, thấy yêu đời nhiều, thấy đời là quý, thấy chân nói nào cũng là chân lý hết vậy. Bước chân các bạn đi tới đến đâu cũng là chân lý hết, không có phải là chỗ bò. Một hộp cát nó cũng tượng trưng cả một vũ trụ, không phải chỉ nhỏ. Một cấu trúc tinh vi vô cùng, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, hình thành một hộp sạn, một hộp cát, không phải dễ. Mà sự tinh vi cuối cùng của nó là cát làm thành cái ly, các bạn thấy cái ly thông suốt chứ. Ly đâu có sự mờ ám, tại sao mình sống ở trong cái tâm mờ ám? Không biết thương yêu, không biết tha thứ, không biết thật thà với chính mình, để trở về với sự chân nhé. Rồi mình dựa trong kinh này, dựa trong lý kia, lý nọ, rồi che cái sự sáng suốt của mình, để làm hậu quả ai gánh? Sự ngu muội mình nhé. cho nên phần ai nấy lo. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc rất rõ rệt. Nhưng xung quanh hoàn cảnh là ân sư các bạn phải nhớ. Ân sư các bạn đánh các bạn, dạy các bạn, kích thích các bạn, vuốt ve các bạn. Đó là hoàn cảnh đó. Khi các bạn thấy sung sướng, khi các bạn thấy bực bội, khi các bạn thấy đau khổ, khi các bạn sân tâm muốn giết người khác. Nhưng mà các bạn quên hỏi rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu. Tôi nhớ đặt cái câu hỏi. Rốt cuộc tôi cũng phải về không? Tại sao tôi không giữ thanh tịnh? Không là gì? Không là thanh tịnh. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới chỉ băng lòng buông bỏ sự tranh chấp. Mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt rồi thì bạn thấy nhân loại là bạn, trời Phật là bạn, hoàn cảnh là bạn. Tất cả phương tiện là do bạn mà ra. Nếu ông trời không có ban tứ quan ngũ tạng thì các bạn đâu có cảm thấy đây là hoàn cảnh, đây là trường thi. Chúng ta thấy cái bài trường thi rõ ràng đang giao dịch từ giây phút khắc, từ trong tới ngoài. Các bạn bước ra xã hội, ở trong nhà đều là học hỏi. Cho nên khi các bạn đứng lên mở mắt ra thì các bạn thấy là tôi đang đi học hỏi. Và trước khi nhắm mắt các bạn, tôi đang học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng lóng lánh như monitor sang trói tại bóng phim. Tâm các bạn băng lòng học hỏi thì các bạn xây dựng, nhưng xây dựng được gì? Cái đức nhịn được. Mà nhịn được càng, càng ngày càng cao thì các bạn được cái gì? Được mở sự hòa đồng trong phong thức. Mà cái hòa đồng mở rồi thì các bạn thấy có cái của trường sanh bất diệt. Nó đó là tâm pháp. Các bạn nắm đó để mà đi. Chân tâm là cảnh. Trong gia đình có gây tánh, bạn bè có hỗn loạn, chúng ta lấy chân tâm mà để xét. Mà hướng về chân tâm rồi đâu có cái gì mà đang lo, đang cách lẫn nhau. Cái cách thằng đó nó bậy bạ chỗ nào? Vì nó chưa về với chân tâm nó. Mà nó về với chân tâm nó rồi là nó là tôi. Nó là trời vật, nó là vũ trụ, nó là tất cả. Khi nó trở về với chân tâm, nó chỉ biết phục vụ, để nó được sáng suốt, để xây dựng cái hào quang nó càng ngày càng mở, càng mở rộng, càng thanh nhẹ. Còn nó chưa mở chân tâm, nó còn sợ đó. Vì hay gì mà tôi làm cho cái đám này, vì hay gì mà tôi giúp cái thằng, vì hay gì mà tôi giúp cái con nào. Cái đó là sự ngu muội đang trói buộc nó. Còn thức hòa đồng của nó mạnh, thanh tịnh, sáng suốt thì nơi nào nó cũng có sự hiện diện. Bùn dơ mà còn lên được hoa sen cơ mà. Con người đi đứng được có chi giác, tại sao không tiến triển hơn cái hoa sen? Còn tạo sự lưu vờ cho chính mình để làm gì? Thì chèn ép mình để làm gì? Thì cáo buộc mình để làm gì? Cho nên các bạn tu về vô vi, các bạn phải hiểu cái ý nghĩa của vô vi. Vô là không, vi nhỏ cũng là không. Làm sao trọn lành không không? Thì các bạn mới xét được cái chân tâm, cái vị trí của các bạn. Chứ nhiều người nói, ôi tôi tu vô vi bao nhiêu năm rồi tôi điên. Cái gì làm cho các bạn điên? Nếu các bạn hướng về không không, bao giờ các bạn điên. Mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải điên. Tôi bị con kia nó gạt tiền tôi bị cha nợ nó gạt tiền tôi điên. Vì tranh chấp. Vì sự mê lầm. Mà tôi cũng thấy là khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy là tôi học được. Nhờ người đó tôi mới cho tiền họ. Nhờ người đó gạt tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả từ gì? Tôi bị người ta gạt. Không phải bị. Tôi tìm được chủ nợ, tôi trả nợ cho tôi có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bây giờ tôi là không. Tại sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chấp, còn mê, còn ngu, còn mũi, tôi đâu phải người tâm đạo. Tôi mới thấy rõ rằng, tôi tìm được chủ nợ tôi trả, không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả. Trả mãi mãi của thiên trả địa, của trời trả lại cho ông trời. Người đó lấy của tôi là ông trời, ông lấy lại. Tôi thấy rõ cái luật không có xây dịch một chút nào hết. Đối với tôi thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân mình. Tôi không có mắc của, vì tôi không có của làm sao tôi mắc của. Mà của tôi làm sao mắc, trên tâm tôi không bao giờ mắc. Tôi lại trở về với trên tâm tôi đâu có mắc, vẫn vui. Cho nên những người mất của mà khó vì của điên, nhảy vô tu vô vi, tu càng tu càng động, bởi vì nhớ của cũng khùng. Rồi đối xử vô vi làm nó điên, vô vi đâu có làm ai. Vô vi chưa nó trở về không, nó không chịu trở về không, mà nó cứ ôm cái có trong tranh chấp, nó khùng, làm cái tánh nó càng ngày càng nóng, bực bội, không mở. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí. Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này, con người thiếu trí là người nghèo nàn nhất. Mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi chuyện thưa đó là thiếu trí. Con người đại trí không có, Đức Phật đại trí đâu có, Đức A Di Đà đâu chuyện xưa. Chửi ngài bấy nhiêu, rồi niệm Phật ngài cũng phải trở về. Ngài thương yêu vô cùng, ngài vẫn nhận. Cho nên chúng sanh biết niệm Phật có sự hiện diện của ngài. Quân mình mở tâm mở trí. Hồi nào giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được, bây giờ tôi nghe tôi niệm Phật, tự nhiên nó quân bình, thao thao bất tuyệt, văn chương, cởi mở. Chương chứ là gì? Trật tự gom gọn. Để chi? Để chiếm tâm thức của người viết thi thơ. Chính người viết thi thơ, tự học và tự tiến. Cho nên các bạn tu đây rồi, như là tự tu tự tiến nó mở ra, nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này, ghét đám kia, các bạn nói. Cái đám của nó là lục căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta, rồi nó làm sao nó phát triển. Chính bản thân của nó bất độ mà hà thân độ. Lục căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta. Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đời, chặt. Nó phải nói rằng tôi con người thiếu học. Và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi, cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục, và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa để tôi tìm chân lý tâm tư. Đó là người tu. Tìm đường tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm tư. Nhưng các bạn đâu phải là có gia đình, có vợ con, có bạn bè là không phải người đời đâu. Trong đời đã có đạo các bạn, nó dạy các bạn. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi là cái trình độ nó càng ngày càng lớn rồi. Nó tâm thức nó càng ngày càng mở rồi. Cái nhịn nhục nó càng ngày càng cao. Nó cũng đang học đạo đó chứ. Nếu nó không có nhân đạo làm sao nó mua được căn nhà, nếu nó không nhân đạo làm sao nó mua được chiếc xe. Nó cũng có sự quân bình nhân đạo của nó mới có gia can, nó mới có bạn bè, nó cũng có sự yên vui, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Nó biết, đây rồi tôi sẽ già, rồi tôi sẽ chết, tôi đi đâu, lúc đó nó mới tìm, nó tìm thấy còn cái hộp nữa. Ngày dỗ kỹ ông bà, cha mẹ nó thấy rằng, tôi cúng ai đây, cúng ba tôi, cúng má tôi, cúng ông bà tôi, thì họ mới về ăn cho chính cái tấm tôi. Thì tôi phải làm đàng hoàng, tôi phải làm nghi lễ, thì cha mẹ ông bà tổ tiên tôi mới chính tâm cho tôi. Thì nó đã, ông cái xa xưa, những người xưa để lại là dạy đạo trong gia đình. Dỗ ông nội, tất cả mọi người phải về, dỗ cha, tất cả mọi người phải về, để chi? Để cha mẹ tổ tiên cửu huyền thích tử chính tâm, để cho nó hiểu tâm là gì. Tâm là đạo. Cho nên con người ở thế gian không biết đạo, không biết tâm, tâm nó đậm loạn, sân si thì chém giết lẫn nhau. Thì tới giờ phút cuối cùng mới thấy tâm, thấy cái tâm mình ác. Lúc chết rồi lại ác nghiệp đài, lên ác nghiệp đài thấy tâm mình ác quá, tự mình xử mình. Thưa với trời Phật, cho con làm con thú để đền nợ lại thế gian. Vì tôi đã câu xê người ta nhiều quá, bây giờ tôi cho người ta nhai xương, ta nấu rục tôi cũng bằng lòng. sao? Cho nên mọi người đều có chân tâm, mọi người đều có Phật tâm, mà không biết, không chịu trở về với chính mình là cũng khác gì con người loạn lạc mà thôi. Rồi, tại sao nó hoàn cảnh là ông sư, hoàn cảnh vậy sớm, nó càng ngày càng khổ, càng đau khổ, càng buồn tủi, tình tiền lương gạt nó đủ thứ. Mà té ra bản thân nó biết được chân tâm thì không có tình mà cũng chả có tiền. Cho nên sau cái tình tiền lương gạt nó, mà tình tiền là ân sư, dạy nó biết đạo. Nó mới đi vô chùa, nó tìm đạo, nó vô nhà thờ, nó nghe các cha giảng, nó nghe những người tu, họ thể trong tâm hồn nó mới thấy rằng sự sanh tồn của nó có hiện hữu nào mà ta. Và ông bà cha mẹ nó không khai chứ. Chỉ thọ cái tội tối tâm rồi học hỏi rồi tiến hóa mà thôi. Thì lúc đó nó an tâm. Mà khi cái tâm nó an rồi, nó cảm thấy có hạnh phúc. Cuộc sống có hiếu với nhân loại, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với tất cả những gì mà nó thọ hưởng, thì nó mới hiểu nó hơn. Và nó mới sớm trở về với thanh định và bằng lòng tha thứ và thương yêu quý mến tất cả mọi người. Thì có người hiền đi đâu, ai lại không mến, ai lại không thương. Cho nên con người ở thế gian nghỉ sự động loạn vấp phải trong giây phút thôi, cho nằm đêm ai cũng ăn năn hối cải. Nhưng mà các bạn đã may mắn rằng có cái pháp thực hành, nên thực hành đi để thấy mình. Bởi vì nó gom gọn và rút ngắn thì giờ, rồi các bạn thức tâm mới chuyển về cái hướng của mình đã quy định từ nhiều kiếp mà đi. Mọi người đều có một cái căn cơ tiến qua hết, chứ không có ràng buộc vô người ta ở trong một góc hay là một mối nào được hết. Tùy tâm phát triển, tùy tâm tu mở, sự sản xuất tiến qua của mọi cá nhân đều khác nhau. Cho nên các bạn ra vườn hoa, các bạn chú trang hoa nhiều quá, nhưng mà màu xanh có vui, sự vui của màu xanh. Màu vàng có vui của màu vàng, màu đỏ có sự vui của màu đỏ. Nói màu đỏ không là biết bao nhiêu màu rồi, nó có sự vui, mà đó là trình độ không mua không bán. Nhà nào cũng thích trưng một hai chậu hoa, những màu sắc thiên nhiên. Mà nó đều có căn hộ. Nó ở thế gian có, trên trời có, địa ngục có, chỗ nào cũng có sự hiện diện của nó. Thì con người của chúng ta là đặc biệt trên mặt đất này, không có một người nào có thể chế tạo chúng ta được. Khoa học tối tân bây giờ có thể chế con người ra y hệt như vậy được không? Nói năng đi đứng suy tư, không được. Thì các bạn yên tâm, các bạn là đặc biệt đem cái khối thần kinh thương yêu và tha thứ xuống thế gian. Cho nên không nghe một cái luận thuyết nào tranh chấp và chửi bới người khác làm nhóc lòng chúng ta, nhưng mà chỉ sửa ta quân bình để thăng hoa, tiến hóa trong ổn định. Đó là con đường đi tìm hạnh phúc. Mà nhân loại đang khao khát, tất cả chúng sanh đang khao khát sự hòa bình, thương yêu và tha thứ. Mà muốn có cái đó phải có cái khí giới tình thương. Mà các bạn đã ôm sẵn khí giới tình thương là có gia can, có vợ, có con, có gia đình đầy đủ hết. Đó là đã cấy cái phúc điện khí giới tình thương trong nội tâm đấy. Bây giờ biết thêm cái con đường đạo nữa, nó càng mở nữa, nó quân bình, sang suốt, thì tự nhiên đi đâu mình cũng an vui, cởi mở và không có bị kẹt. Dễ tha thứ hơn, sống động hơn và không còn sự trì trệ nữa. Vui vì theo cái nhịp tiến của tâm linh sẵn có của mọi người. Hôm nay tôi về đây thăm các bạn, nhân dịp qua đây trị bệnh và thăm các bạn. Thì bây giờ có gì thì các bạn muốn bàn bạc với tôi, trao đổi với tôi thì chúng ta lại nói nữa cho nó vui.
Thưa Thầy, thường đem chuyện sai lầm của người khác chỉ trích và nói là họ là ma quỷ phá quấy và loại trừ họ. Như vậy có nên không? Và như vậy thì làm sao có thể giúp bạn mình thức tâm?
Thì mình cứ hướng thượng đi. Ma quỷ thì đương nhiên nó phải phá quấy.
nó phá quấy, mà trong lúc luồng điển của ta đây hướng thượng đi lên, chỉ có rút nó đi lên cứu độ nó chứ không có hại nó. Nhưng mà hành động của ma quỷ, mình cần nói cho nó thức giác để nó đổi một cái chiều hướng đi lên thay vì đi xuống, tự hại nó, tức là cứu độ chứ không có hại nó và không có khai trừ nó, để nó tự thức nó mới giải tỏa phần trước trong nội tâm của chính nó và khói óc cho minh mẫn làm điều chân chánh thay vì loạn thuyết và loạn suy.
Xin Thầy chỉ dạy cách tập trung tư tưởng để dễ chủ điển khi thiền.
Thì cái phương pháp sơ hồn là tập trung. Khi mình sơ hồn nhiều chuyện lắm, trong óc mình nó ra rất nhiều. Mình phải chịu đựng một thời gian, cũng như trong nhà đang quét rác ra khỏi nhà, thế nào cũng có cọng rác đi ngang. Thì phải chấp nhận như vậy. Rồi một thời gian đúng rồi á, thì vừa sơ hồn là quên hết tất cả những chuyện đời, không có nhớ. Và chúng ta thấy ánh sáng mà theo ánh sáng đó mà tiến hóa lên.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi thứ hai của bạn đạo này. Và bạn đạo này muốn hỏi về ba cái khoảng thời gian thiền. Con xin đọc. Phần thứ nhất, đêm thiền từ 11 giờ tối tới 2 giờ sáng là 3 tiếng. Cách thứ hai, đêm thiền từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng là 8 tiếng. Cách thứ ba, đêm thiền từ 12 giờ khuya đến 1 giờ, nghỉ cách 2 tiếng sau lại thiền như vậy. Và liên tục thiền 1 tiếng, nghỉ 2 tiếng. Suốt đêm ngày đến 2 giờ chiều đi làm, niệm A Mô A Di Đà Phật, xin Thầy cho biết cách nào đúng nhất.
Cái thiền là tùy theo khả năng của người và tùy theo công việc của người, vì đây là phương pháp đời đạo song tu. Người làm việc nhiều thì sự bận rộn nhiều, mình cố gắng được giờ nào hay giờ nấy để nó giảm bớt sự động loạn trong nội tâm. Lâu là động loạn, cho nên ta thiền bất cứ. Ban đầu nhiều người thiền 5 phút, rồi thiền đến 10 phút, rồi 20 phút. Mà khi nó mở lên nó thiền được nửa tiếng, là lần lần đi 1 tiếng. Rồi từ 1 tiếng nó gia tăng, tiếng rưỡi, 2 tiếng, lần lần 3 tiếng. Cho nên có một số người ở bên Pháp họ thiền từ 9 giờ tối tới sáng họ đi làm luôn. Họ gây được cái tập quán tốt, mà ban đầu họ không có thiền nhiều được, chút. Nay chút mai chút là nó hình thành. Cho nên sự cấu trúc của thể xác của chúng ta là nhiều kiếp nó mới hình thành được một thể xác hiện diện trên mặt đất này. Thì chứ chúng ta muốn đổi một cái chiều hướng đi lên cũng phải nhiều ngày nhiều giờ. Thì luồng điển nó không có hội tụ trong cái chỗ ô trực nữa và nó tiến thẳng về thanh giới. Thì mất thì giờ rất nhiều. Phải cố gắng và kiên nhẫn hành nay chút mai chút nó sẽ thành tựu. Cho nên tôi yêu cầu bạn đạo muốn hành thiền, một tuần chỉ tăng 1 phút thôi. Một tuần lễ tăng 1 phút là đủ rồi, không cần nhiều. Nhiều người ép sát nhiều rồi nó loạn hết rồi, không được. Một tuần tăng 1 phút là được rồi. Tùy theo khả năng của mình thiền 25 phút. Tuần tới mình thiền 26 phút, tuần tới mình thiền 27 phút. Trật tự như vậy là cuối năm quý vị sẽ đi thiền rất tốt, ngồi 1-2 tiếng, thành tập quán không có gì quan trọng mà không có gì lâu, mau hay là chậm nữa, từ từ đi tới đích.
Kính thưa Đức Thầy, có người tu lâu mà tánh vẫn còn sân, không sửa tánh và hay thiền 5-6 giờ chiều, như vậy có ảnh hưởng với tánh sân cũng như thiền giờ âm? Xin Thầy minh giải cho.
Thiền giờ âm là nó cô động trong cái trực khí rồi, thì cái gan làm việc nhiều, nhiều khi nó không có ổn. Ta thiền cái giờ thông khai là 11 giờ đêm trở đi đó, thì cái tánh tình nó mới dễ thay đổi được. Còn thiền ở trong buổi chiều nó sẽ cô động và tánh nóng sẽ gia tăng. Cái người mà thoát ra được bất cứ giờ nào ở cũng thiền.
Thầy đeo sâu chuỗi trên cổ tay trái, xin Thầy cho biết ích lợi chi.
Cái đây là amber, làm cho máu nó chạy đều, vì tuổi lớn cần sự lưu thông máu huyết. Đeo chơi vậy cho nó khỏe mạnh, vậy không phải là ông sư nắm sâu chuỗi. Người nào cũng có thể xài được, người máu thấp đeo vô nó máu cao, người máu cao nó máu thấp, nó giúp cho mình bình an. Cái này cái nhựa thông lâu năm mà, có gì đâu. Nó có điển. Cho nên người nào mà yếu, tôi thử cho đeo cái nó mạnh dạy lại. Có bằng chứng đâu à.
Câu hỏi kế tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Thầy, từ lâu con nghe tên tuổi Thầy, nhưng không có dịp gặp Thầy. Hôm nay con có dịp gặp, nhưng không có cơ hội để nói chuyện cùng Thầy. Vợ chồng con lập gia đình đã 5 năm, nhưng vẫn chưa có con. Xin Thầy chỉ dạy cho.
Phải ham con để làm gì? Ham con là thêm nghiệp thôi. Có nếu mà anh hết không có nợ, thì không có bao giờ có con. Có nợ thì liên tục nó tới nó đòi, không chạy khỏi đó. Cứ bình an lo tu đi, rồi tương lai mà nếu có con là một thằng con thông minh, vui vẻ, làm vui vẻ cha mẹ. Không có ồn ào trong gia đình, rất tốt.
Tham sân si nghĩ nộ ái ố dục ở trong đó, nhưng mà tham không tham là toàn hồn sao đã được ra. Dục mà tôi không được, tôi hiểu rồi. Và tôi muốn dục chứ không phải là tôi bị dục. Hàng có thế giới. Thế giới, sự sáng suốt và sự thiên sự. Tôi bị dục. Tôi mới dục được cái lỗi cái tình trạng đó, nó khác rồi. Nhưng đó mới còn tiền cao. Bây giờ là Hoàng Thượng Đế, ở đâu cũng có trạng thái nào Hoàng Thượng Đế. Ở cái thằng chơi bời là nó làm thế gì đi nữa. Nhưng mà muốn nó dục để nó chi. Để nó đụng rồi nó chi. Nó bị sự khắc khe chua đắng. Nặng nằm rồi nó mới chuyển qua cái tâm trở về thanh, tiến về Phật. Từ đạt tới cái thanh nó mới trở lại nó làm. Cho nên cái câu chuyện làm việc của quả địa cầu này, anh sanh quá quá làm mãi, làm hoài, làm tới ngày nay chúng ta thấy mấy ngàn năm, nhưng mà trên kia gần đâu có bao nhiêu năm. Ta nháy mắt thấy 100 năm, không có nghĩ đến gì, mà mình ở dưới này mình được bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thời gian rồi mà chưa được. Cái đó là mình còn sau đó. Người ta đã nói không không gian và không thời gian mới đã tư hư không chánh pháp. Là mình còn cho nó thời gian đi. Chừng nào ông, đó là mình còn động quá. Mình còn bị giam hãm ở trong cơ tạng ngũ. Điều tôi xuất hiện. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu, các bạn tu càng ngày càng. Hồi mà trước tôi nói tu để nhìn tâm thiếu tâm. Nhiều bạn nói, ông chán mà tôi tu bây giờ, tại sao tôi giật khi tôi sanh quá? Là nó đã đi tới nơi mình tâm kiếm tâm rồi nó thấy nó. Thấy chưa? Hồi trước nó không thấy việc nó không thấy sao. Nó ở trong cuối cùng đó, nó cho đó là hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó tại sao tôi tên, bây giờ tôi thấy tôi dục, tôi sân quá là nó thấy nó rồi đi tới mình tâm kiếm tâm. Thấy nó sửa. Cho nên nhiều người thấy cái này, cái kia, cái nọ. Hỏi ông Tám kêu ông Tám cách nghĩa, ông Tám không muốn cách nghĩa. Tại sao? Bởi vì ông Tám đang đưa bài học cho người đó phải học và trả bài cho ngoan ngoãn đi rồi đi qua. Cho nên ông Tám cứ phải đúng chìa khóa là để cho nó. Nó phải đúng đúng không? Còn nó không học mà cách nghĩa cho nó thì rốt cuộc mình ra bài rồi mình cách nghĩa luôn bài rồi đừng nào học trò mới thi đậu. Thấy chưa? Cho nên các bạn gặp nhiều cái thắc mắc lắm. Nhưng mà hỏi tôi rốt cuộc thì tôi cũng nói xin mà thôi. Để bạn phải tự hiểu. Bạn phải tìm ra. Còn nếu tôi tìm ra rồi thì bạn đâu cần gì mà phát triển trưởng thành ở trong cái sự nghịch cảnh đó. Bạn đâu có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh nữa. Nếu tôi làm bài cho bạn, bạn không có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh. Bạn làm cái bài đó rồi bạn không có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh. Và trưởng thành từ nào các bạn được tiến hóa từ đó. Trưởng thành chừng nào các bạn sẽ gần đại hồn và hiểu tất cả ở bên trên cũng như ở bên dưới. Thế chứ, nhiều người hỏi là biết thơ hỏi ông Tám này thì ông Tám trả lời cặp. Cặp được ngay luôn, để chi, để cho nó thích và nó đại với nó, mà nó tắt tôi làm cho nó hoài, để cho nó biết chứ. Ha. Cho nên các bạn nghĩ tới minh tâm, minh tâm rất rõ ràng.
Ráng tu hồi nào giờ các bạn không mong làm thầy tướng mà làm thầy tướng, nói là đúng pháp, nói là đúng rồi, không có sai. Chứ điện nó chạy nhanh lắm, điện qua văn cái văn nó quá điện, mà đọc sách thì đi làm thầy tướng là chặn đường rồi. Điện qua văn mình sửa cho cái điện mình quân mình thì tự nhiên mình có thể nói gì không. Tu thiền đó là đi học chứ không phải đi chơi, còn là thiền mà khép mình được thanh tịnh mà thiền mà cũng có trong nguyên ý điển cho lạnh minh châu mới phát làm cho đi, mới gọi là thằng định đi học. Học cái nhẹ nhàng, không phải học cái sự tranh chấp nặng trịch nữa, nghĩ việc được chiến đấu được thì tranh hơi thật xấu. Tôi để làm gì, tôi để chiến đấu tranh hơi thật xấu, muốn cầu đạt đạo là phương định phương bình đi đi là mướn họ mừng không thiện tha nữa. Tôi trả như tiền được tôi làm để cho vui, làm để khai mở cơ bản thôi. Sao được cần tôi được đồng đồng vui. Thì mình vô quái ngại cơ bản. Một chắc, tao biết này, chứ nào mình cho tao đi làm đó là chắc. Mình đâu có tin. Lúc mình chết nó đau khổ tham. Chắc một chút được không được. Chết nó đau khổ tham.
Nói dân tán giả gì, chồng mấy chục con không thảo đảo mà quá.
Không phải thảo đảo đâu. Phải đảo chuyện gì thì nói không nghe.
Dạ thưa, đủ con thể.
Dạ đủ, tại bà đi dọn đường.
Dạ thưa không có, con không ở với nó. Rồi anh em của có hai thằng Út đó, thì nó không thử nhau. Rồi bữa đó cái cô chị vợ của thằng Út á, nó bị xe đụng mất chân. Mà nó không cho con đi đám ma của cái bên đó. Con nghĩ nó còn đi, nó nhất định nó không cho đi. Rồi nó cũng nể con, nó thật còn nể má. Con để cho chị còn đại diện cho má thôi, chứ má đừng đi về ngăn. Má đi về con buồn lắm mà. Cái con đi đám ma về, cái nó nói chị đừng có đi đám ma, mà chị đi thì bây giờ chị cũng đừng biết thằng em gì nữa. Mà thôi chị chở má về luôn nhà chị đi. Từ hồi nãy giờ nó có hiếu lắm thật. Không biết tại sao, bây giờ nó vậy.
Tại sao, tại nó giận với bên kia, tại cái tính giận của nó.
Dạ, mà nó cũng thông minh học giỏi lắm, chứ nó đâu có phải ngu dốt gì mà nó xứng xử gì.
Ừ, tại cái tính giận đó. Sửa tu mới sửa được. Dạ. Con tôi nói phải tu phải sửa.
Con thưa nhờ thầy giải dùm cho con. Em thầm con khổ quá.
Đâu gì đâu khổ. Đâu gì đâu khổ. Mẹ nuôi con không lớn. Con biết thì tả hiến thì nó được phước. Tiếp tục được phước. Con không biết thì con chỉ hiểu tôi như là con. Mẹ lo mẹ thì được tu. Dạ. Đó là cái duy nhất. Chứ đừng cái đau khổ vì con. Rồi muốn lợi dụng con hả?
Dạ.
Để ra thôi. Đau khổ vì con là muốn lợi dụng con, không có lợi dụng nó nữa. Nó lớn, nó phải biết ơn cha mẹ, còn nó không biết thôi, mình đó mình tu. Mình mang ơn trời Phật, bây giờ mình trả lại.
Có nhìn cái này, con vợ của nó đó, với con vợ thằng kia, hai đứa nó nghịch nha.
Ừ.
Rồi cứ hai đứa nó cứ nó nói với chồng nó bên này rồi. Con kia cũng nói với chồng nó rồi, cái hai anh em nó giận nhau nay rồi
hai năm nay. Hai cái hãng muốn hai chị sư khác nó làm, thì cái chừng nào mà cái hãng nó sập.
Con ở giữa cũng khổ quá, mà bây giờ nó ghét mình kia rồi nó ghét con, nó giận luôn thôi con nữa, chứ con cũng không có gì.
Thì bây giờ mình làm mẹ mình phải tha thứ, thiếu trí của con mình, trí do đau độ nó, để đời về sau. Thấy không? Nhưng nhờ con vợ này mà con vợ thì chỉ huy thế một hồi là nó sẽ chán con vợ luôn, con nó mới đi thường.
Dạ thưa thầy, ở bên Việt Nam đó, con cũng có chút đỉnh rồi qua, con cũng để dành để vợ chồng già có dưỡng già, con lỡ nó rồi tới chừng mà con đi rồi con kêu nó đưa nó cũng làm thanh luôn.
Thôi trả hết chuyện này nó không có nói đâu.
Dạ.
Ở xã hội này không có nói
dạ.
Đâu.
Dạ. Ông ơi, nói gì?
Đừng có giải vụ mà nó lại nhảy cái vụ đó nữa. Dạ. Đi cho nó cho rồi. Cũng như kiếm được chủ nợ, thanh toán xong rồi yên. Mình đừng nhất, mình sẽ tha chuyện mình muốn xíu nợ ông trời. Bây giờ làm sao trông cho ông trời khen.
Dạ thưa hổng rằng con cũng có ý nghĩ như ông Tám dạy. Nhưng mà chồng con nói là đây là lời dạy Tám làm gì.
Đâu có giải dùng được. Cái đó là nó phải đi hết cái chuông nó mới được.
Dạ.
Ta chưa coi hết tụi xin em mà kêu ta trả tiền rồi. Chưa coi hết tụi xin em kêu ta đi về đó chuyện. Không ai chuyện, ta trả tiền mua giấy vô cửa đàng hoàng mà.
Dạ hổng rằng cái con buồn quá con mới dọn đi chỗ khác.
Ừ.
Nó nói con giận con nói vậy chứ vụ con đuổi nó sao? Bị gì nó nghe lần vợ nó đó thầy.
Một cái má giận nó cũng có chứ không phải nó.
Dạ.
Má giận chút rồi nó giận chút, hai cái giận lên nó xa nhau.
Dạ thưa bị gì nó không cho con đi, con nói nó là con chứ nó đâu phải giống gì. Để má con đi thử coi vậy làm sao đi về cái mạng vậy.
Ờ, đúng đó, nó nói sao nó làm vậy.
Nó giận ai, nó chết giết, cái nồi nó dữ lắm hả thầy?
Ừ.
Tưởng nó chết luôn, hồi 2-3 tuổi rồi mà bây giờ nó lớn rồi, cái nồi nó cũng còn như vậy.
Nó từ trong gốc của chị đó, chị cũng hay hờn ẩm lắm. Chị cũng hay hờn ẩm lắm.
Dạ.
Tôi ở gần nhưng tôi biết. Chị bị chị bỏ cái tánh đó, bỏ tánh và chị theo những bạn đạo vô đi học. Cái giống tha thứ và thương yêu lần lần thì cái điểm từ bi chị nó khơi mở ra. Chị mới thấy chị sai, chứ bây giờ tôi nói chị cũng chưa chị sai rồi.
Dạ.
Thấy không? Gốc của mình,
có
không, mình không phải gốc của con, không phải gốc của con, gốc của mình. Mà tạo ra thằng con nó khổ vậy, bây giờ nhờ cô đó có dạy phép con nó khôn rồi. Đừng có giận do nữa. Do ấy á. Mà nói nó nghe, còn mình nói nó không nghe là do ai không được. Mình mới kiếm giáo sư mình học chứ. Nên gia đình nhiều giáo sư lắm à. Học dễ của người nó khôn và nó văn minh và nó dễ tu hơn. Chứ mỗi thứ mỗi cấp à, mỗi thứ mỗi cầu Phật, cầu trời, cầu thiên hạ, không ai giúp mình. Gốc của mình mà mình không sửa là sao giúp được. Thế không? Sửa là tự nhiên nó sẽ thay đổi. Chỉ mà tu về cái pháp lý vô vi này không ngoài 3 năm tự nhiên gia đình thay đổi nó. Thấy rõ cái tánh chị rồi, sửa cái tánh như thế thay đổi. Ai cũng có tội về cái mẹ các con mà không thấy tội của mẹ mà thôi. Thế không? Để cho họ tự do. Tạo thì họ tự do tín ngưỡng, không khí thì tự do hít vô mình của trời, trời lấy lại, sắc của trời, trời lấy lại, không còn nữa. Của thiên cả địa mà không có ai giữ được thiên. Có gạt chị bao nhiêu nó cũng không có lấy được, của thiên cả địa. Chỉ nhớ cái câu của trời cả đó, thì chị sẽ thấy, trong cái xã hội này nó vẫn rất rõ ràng, không có ai giỏi ai ngay, của trời cả đó. Nhưng mà làm được tiền thì chắc cũng là tôi lên luôn. Nhưng mà đó cũng là một kéo xương. Thế không? Mà thôi có ông dạy dạo nào muốn dạy dạo thêm rồi nó kéo xương. Cũng như quýnh cờ bạc, ăn quýnh nữa rồi thua là tôi về luôn. Còn xương nào thâm dấu như mặt khác.
Là ở ngoài đời thì ai chữ con cũng không có buồn. Mà sao cái con ở trong nhà, con chưa có dặn được.
Đó, tại vì mình còn giữ cái quyền làm mẹ của đời.
Dạ.
Còn nếu giữ cái quyền làm mẹ của đạo nữa thôi.
Con đi đám đám ma, nó không cho như vậy chứ con không có làm gì mà nó giận con hết
trơn. Thế kệ, cơ hội gì thì tu.
Dạ.
Không có cơ hội đó, chỉ là đời nào chị mới gặp được tôi. Chị làm mẹ thế như chị quyền mẫu tại sao, chị hiểu không? Mẹ như chị quyền mẫu của khắp, mẹ từ bi là mẹ quý.
Cõi âm nó phá hay lắm, nó phá rồi thì không cái ý mình muốn ra đó, mình sẽ muốn thêm nữa, tới cho mình muốn thêm, rồi tưởng mình hay, lúc đó là mình bị nạn, gỡ không được. Đó. Nó thiên nhiên nó muốn hại mình dễ, mình muốn cái đó nó cứ đẩy cái đó cho mình hoài, tưởng là ông trời cho, không phải đâu. Xét rồi thất bại. Nếu mình xấu nữa, phát lối gì chút xíu là mình chết rồi, dễ ở thôi. Phải rồi. Rồi ráng tu mới được, thật tâm tu mới được, cái miệng nó tu mà tâm không có tu. Còn hơn tư tính toán cái đó là không có được. Cái tâm không mới độ được, khi mình có độ. Như mấy người nói không có về Việt Nam, mà về Việt Nam mình thấy là địa ngục trần gian. Ở đây cũng địa ngục trần gian mà địa ngục trần gian còn hơi tự do, chút thành tâm quên mất đi, hàm vật chất đâu quên. Chứ ở đây cũng là địa ngục trần gian, cái hồn bị giam trong cái xác này. Thấy không? Nó bệnh hoạn mà chia cái chết không biết, không biết ngày mai mình ra thế nào là đang ở tù. Không biết ngày mai cái chết tôi về đâu là đang ở tù. Tôi không có sướng đâu. Đây là địa ngục trần gian. Mình phát nguyện lên làm con người để làm cái gì? Để làm chuyện phước đức, mình giúp đỡ mọi người. Thì bây giờ mình trở tiếp tục mình làm con đường đó. Thì sau này mình có cơ hội trọn lành hơn. Mình tự giải thoát được. Còn nếu không là bị đọa thôi. Vì cái tánh mình nó không có không lớn rộng bằng tình trời được. Nó eo hẹp lắm. Mà không tu sửa tu mà không sửa thì cái tánh nó cũng hẹp. Cái miệng nó tu mà không hiểu nguyên lý của tu, không sửa tâm sửa tánh, không nhìn nhận sự sai lầm của mình là không được. Nên nhìn nhận mới sửa được. Nó hư rồi tôi phải tháo tôi gỡ chứ. Tôi ôm cái hư mà. Ta sửa thì nó mới nhẹ. Sửa nó mới vui. Nó mở trí chỗ đó. Thấy mình làm được một việc diễn cho người khác đang bệnh mà mình cho viên thuốc đã uống hết bệnh mình cũng mừng, người ta hết bệnh mà mình mừng. Còn nói chuyện mà cái tâm mình xấu mà sửa thành người tốt là mừng biết là bao nhiêu. Ta cái tánh mình hung hăng mình sửa tôi hiền mình mừng lắm đó. Sau đó ai trách nhiệm? Cái hồn trách nhiệm. Cái tánh làm vậy, cái hồn ở tù. Chứ không phải là tánh làm bậy rồi thôi, tại tụi nó chứ không phải tôi, đâu có được. Chủ nhân ông phải trách nhiệm, chó ra đường cắn người ta thưa cảnh sát bắt mình nhé. Hả?